Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả vẫn có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về bảo hiểm xe nhé. Chúng ta nói về bảo hiểm xe khi mà chúng ta nói về không ngừng lại ở nơi bị tai nạn, uống rượu lái xe, lái xe bất cẩn gây ra tử vong hay là thương tích nặng nề, lái xe bên phía đường bên kia của con đường mình đi, chạy đua xe trên highway, trên đường lái xe mà không có bằng lái, lái xe khi mà mình dưới 21 tuổi mà mình có nồng độ rượu .05 hay là nhiều hơn, lái xe mà mình gây ra tai nạn, lái xe mà là gì vậy? Child violation, tức là mình không có cái ghế cho con mình ở, cho con mình ngồi cho nó đúng như điều luật đã được đưa ra. Cho nên chúng ta cần phải hiểu những cái việc này nó căn bản lắm, mà nó vì nó căn bản như vậy mà nhiều người không có để ý đến. Lại có khi mà nhiều người không được nói cho nó rõ ràng thì chúng ta phải biết là chúng ta cần phải làm gì. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề safety and seat belt law, tức là cái ghế ngồi an toàn cho các em, cho các cháu, và cái vấn đề đeo dây an toàn trong xe. Ok, đây là một cái điều luật đã được đưa ra. Luật ở California đòi hỏi là tất cả các con em mình dưới 8 tuổi phải ngồi vào cái ghế đó, nó hội đủ những cái điều kiện đòi hỏi bởi điều luật liên bang. Ok, và ngồi ở phía đằng sau, ngồi như thế nào, chúng ta phải biết rằng là mình biết mình phải đặt cái ghế đó đúng theo như những cái điều khoản đã được đưa ra đòi hỏi bởi mình. Ok, nếu mà cái người con này dưới 2 tuổi thì cái ghế đó nó phải ngồi dựa theo những cái điều khoản luật liên bang đã đưa ra ở phía đằng sau, và nó phải đầy đủ cái mực cao và cái sức nặng. Và cái người con này không được, cái ghế này không có được dùng cho cái người con này nếu mà nó quá 40 pound hay là nó cao hơn 40 inches. Ok, cho nên chúng ta phải xem. Rồi có những cái ngoại lệ, cái gì cũng vậy hết. Chúng ta làm những cái việc này nó có những cái ngoại lệ. Thì quý vị có những cái câu hỏi, biết là quý vị có câu hỏi mỗi một ngày, nếu mà chúng ta làm những việc gì đó chúng ta sẽ thấy là ồ, bây giờ làm sao tôi trả lời câu hỏi này, làm sao tôi biết được câu trả lời như thế nào. Thì chúng ta gọi những cái bộ phận mà liên quan đến những cái việc này sẽ giúp cho chúng ta. Tại sao tôi nói những này? Tại vì chúng ta biết rằng là khi chúng ta mua bảo hiểm xe, họ dựa trên cái record, những cái gì chúng ta đã có trong cái lịch sử lái xe của mình. Và nếu mà chúng ta rơi vào cái tình trạng mà bị phạt về vấn đề cái ghế an toàn cho con của mình, thì chúng ta sẽ bị phạt một điểm. Và từ những cái điểm đó chúng ta sẽ có được một cái khế ước bảo hiểm xe tốt hay là xấu. Không ngừng ở nơi tai nạn xảy ra, chuyện này xảy ra khá nhiều. Có nhiều người sợ hãi quá, bỏ chạy. Có nhiều người không biết là mình đã va chạm vào một cái xe khác, lái tới nơi, lái đi luôn. À, ngày hôm qua hôm kia gì tôi không nhớ, nhưng mà trên tin tức, một người lái xe ở vùng thành phố Cupertino đã đụng hai người đi bộ. Một người bị tử vong, còn một người bị thương nhẹ. Cái đó là cái sự đau buồn cho những người. Nhưng mà chuyện gì xảy ra rồi thì chúng ta cũng phải đối diện với cái việc đó. Đừng có bỏ chạy. Quý vị bỏ chạy là quý vị đã tự tạo ra một cái trường hợp khó khăn nữa cho mình. Cái trường hợp khó khăn nhất là mình đã đụng cái người đó. Bây giờ mình lại bỏ chạy thì mình lại thành một cái tội nữa. Và nó trở thành một cái vấn đề hình sự. Khi mà chúng ta không lái cho nó đúng thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta. Và những cái vấn đề đó nó rất là phức tạp. Nó làm cho cái cuộc sống của mình không thể nào yên ổn được trong một thời gian khá lâu. Cho nên chúng ta cần phải ngừng xe lại. Ngừng xe lại để chi? Để chúng ta trao đổi tin tức. Nếu mà mình đã xảy ra việc này rồi, tôi biết là tôi nói thì nó rất là dễ, thưa quý vị. Nhưng mà khi quý vị đứng vào tình trạng đó, quý vị không thể nào được. Quý vị rất là sợ hãi, nhưng quý vị tin tôi. Quý vị phải đứng lại để chờ cảnh sát tới. Chuyện gì xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Và mình cũng không có cần nói một cái lời nói nào hết. Mình chỉ cần đưa ra những cái tin tức mà người cảnh sát công lộ hoặc cảnh sát ở thành phố đòi hỏi với mình. Mình đưa tên và địa chỉ, đưa bảo hiểm xe, mình đưa đăng bạ xe. Và cái chuyện nó xảy ra như thế nào thì mình nói y như thế vậy. Nhưng đến cái lúc đó quý vị rối trí lắm, quý vị không thể nào nhớ được. Nếu quý vị không nhớ hay là quý vị sợ hãi quá thì quý vị có thể nói rằng là tôi không nhớ hiện giờ. Họ không thể nào bắt buộc quý vị phải nói những cái lời nói sai. Và nếu quý vị không nói được tiếng Mỹ, quý vị yêu cầu họ cho quý vị một người cảnh sát viên nói tiếng Việt Nam hoặc là một người thông dịch tiếng Việt Nam. Từ cái lúc chuyện nó xảy ra cho đến lúc mà xe cứu hỏa tới, cảnh sát tới, nó cũng phải là một thời gian phải trấn tĩnh cái sự sợ hãi của mình, phải bình tĩnh lại và nhớ lại thật sự chuyện gì đã xảy ra. Tai nạn xảy ra ở trên đường là một việc thông thường, vì vậy mà chúng ta mới phải mua bảo hiểm xe, vì vậy nó mới trở thành một cái điều luật. Và khi nó trở thành một cái điều luật thì chúng ta phải tuân theo. Và quý vị nhớ rằng là tất cả những cái chi tiết, cho dù quý vị nghĩ rằng là nó đúng hay nó sai, lúc đó nó cũng là một cái chi tiết. Và nếu mình trình bày tất cả những cái chi tiết đó đúng với những dữ kiện xảy ra thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Những người mà rơi vào cái tai nạn mà đụng xe ở bên lề đường á, quý vị phải để lại cái bảng số, quý vị phải để lại cái tên, cái số điện thoại của quý vị để cho cái người bị cái xe đụng đó họ có thể liên lạc với mình. Đó là lý do tại sao mình mua bảo hiểm xe. Và quý vị có biết không, ngày hôm nay cái điện thoại tay của quý vị đó, hầu hết tất cả mọi người đều có cái điện thoại mà có thể chụp được tấm hình. Quý vị có biết rằng là quý vị đặt cái giấy đó trên cái xe đó, quý vị đụng cái xe đó, quý vị chụp cái tấm hình đó, nếu mà cái người lái xe đó nói rằng là, nếu mà cái người chủ xe nói rằng là quý vị đã không để lại tin tức gì hết, một cái bức hình đó nó sẽ cứu vãn. Nhớ rằng là tôi nói là chuyện gì nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, thì quý vị phải bình tĩnh, phải ở lại hiện trường, cho dù rằng thì là cái chuyện đó nó xảy ra đến thương tích trầm trọng đến một người nào đó. Nhất là cái chuyện đó nó liên quan đến vấn đề uống rượu. Quý vị đi gặp luật sư sau đó, rồi quý vị nói chuyện với người luật sư, quý vị để cho người luật sư giúp cho quý vị dựa trên giấy báo cáo của cảnh sát. Cảnh sát họ tới hiện trường họ làm biên bản thì họ phải làm cái bảng báo cáo. Rồi thì dựa trên cái tờ giấy cáo của công tố viên, người luật sư đó sẽ giúp cho quý vị. Rồi có hay không có những người nhân chứng, quý vị tưởng là ô tối quá tôi đụng cái xe đó tôi bỏ tôi đi chắc không ai thấy đâu. Nhưng mà quý vị có biết là ở bên kia đường có người đang đứng, họ đang đứng ở ở bên lề đường để họ hút thuốc, hay là đứng đó họ đang chờ ai hả? Hay là họ đang dẫn con chó, con thú vật của họ để mà đi đi tiểu tiện ngoài đường. Họ thấy cái việc đó, quý vị làm sao biết được? Mình cứ phải làm đúng theo những gì mà luật đưa ra thì quý vị sẽ có được một cuộc sống an bình hơn. Đối với bảo hiểm xe, nếu quý vị rơi vào cái tình trạng quý vị sẽ bị trừ 2 điểm. Nhớ rằng là càng bị trừ điểm thì bảo hiểm của quý vị sẽ bị tăng càng cao. Và không phải chỉ là bảo hiểm tăng càng cao đâu nhé. Quý vị sẽ bị cái cơ hội lấy đi cái bằng lái xe. Nha lộ vận, họ sẽ gửi cho quý vị cái tờ giấy báo cáo, tờ giấy cảnh cáo thì đúng hơn. Cái tờ giấy cảnh cáo, cái lá thư cảnh cáo. Họ sẽ nói cho quý vị biết là quý vị đã bị nhiều điểm quá trong bao nhiêu tháng. Quý vị bị 12 điểm, xin lỗi, 2 điểm trong 12 tháng, hoặc là 4 điểm trong 24 tháng, hoặc là 6 điểm trong 36 tháng, là quý vị sẽ được tờ giấy cảnh cáo lần đầu tiên. Và khi cái giấy cảnh cáo lần đầu tiên nó đưa ra, quý vị phải xem lại cái phương cách lái xe của mình. Đừng có sợ hãi quá. Lái xe trên đường là một cái việc cũng không phải là dễ. Tôi không thích lái xe. Nhưng chúng ta đâu có cái lựa chọn. Chúng ta sống ở một cái xã hội mà nó quá lớn như thế này. Mà chứ chúng ta không làm việc đúng theo như những gì điều luật đưa ra, hoặc chúng ta không biết. Thì bây giờ chúng ta biết, chúng ta cẩn thận hơn. Chúng ta cẩn thận hơn nhé. Cố gắng lái xe trên đường đúng với những điều luật. Đừng lái chậm quá. Lái chậm quá mình lái vào cái đường bên trong. Đừng lái tốt cái đường bên ngoài. Cái đường phía bên tay trái của quý vị là cái đường để cho người ta vượt xe. Người ta lái mau, người ta cần đi đâu, người ta vượt bên phía bên tay trái. Mình lái chậm, mình vô phía bên tay phải, mình lái. Thấy không? Và nếu mà mình nghĩ mình lái theo tốc độ mình lái ở cái đường giữa, nếu mà cái đường nó có 3 hàng lái xe, 3 lên, ok. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin vị văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, số điện thoại là 408-977-717, 408-977-717. Bây giờ chúng ta nói một chút về vấn đề uống rượu lái xe. Chúng ta nói khá nhiều về vấn đề này và chúng ta tiếp tục liên tục nói về vấn đề này. Những người mà dưới 21 tuổi, đừng quên rằng là quý vị đang ở một cái vị trí không có được một chút nồng bia, nồng rượu trong người. Nó gọi là zero tolerance. Zero tolerance tức là mình không có được quyền uống rượu lái xe khi mình dưới 21 tuổi. Mình không có được uống quyền uống bia. Mấy người nói, tôi chỉ uống có một chút xíu thôi mà. Quý vị hớp một chút bia trong người quý vị, nó có cái chất đó. Nếu mà họ làm bài thử về máu, họ sẽ thấy được. Vì vậy mình phải cẩn thận. Không phải là vì luật nói là 0.08 mới là legal limit mà mình có thể nói ô tôi uống một vài ly bia cũng không sao. Không thể như vậy được nhé. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì chúng ta phải biết cái hình phạt của những cái việc này nó như thế nào. Chúng ta có thể đi tù cho tới 6 tháng nếu mà chúng ta bị bắt và việc uống rượu lái xe lần đầu tiên. Khi ta nói uống rượu lái xe không phải chỉ là uống rượu uống bia mà có thể là dùng thuốc cấm được nữa. À, ngay cả những người mà gọi là ồ tôi bị bệnh, bác sĩ cho tôi cái thuốc này tôi uống cho nên tôi hơi buồn ngủ, cho nên tôi lái siêu vèo, cái thuốc bác sĩ cho quý vị đó nó có cái lời cảnh cáo uống thuốc là không được lái xe. Ok, không phải vì như vậy mà người cảnh sát họ sẽ tha cho quý vị đâu. Có những người họ không có biết, không cần biết là quý vị uống thuốc và quý vị lái xe mà nó bị như vậy. Họ chỉ nghĩ đến sự an toàn cho những người chung quanh. Quý vị phải nghĩ như vậy thì quý vị mới ngừng để mà làm những cái việc sai với những điều luật đã được đặt ra. Nếu mà quý vị uống rượu lái xe bị bắt lần thứ hai, mà quý vị phải biết rằng là bị bắt lần thứ hai là quý vị sẽ đi tù tới 1 năm. Lần thứ ba là đi tù cho tới hơn một năm. Nhưng mà quý vị biết là không phải chỉ là đi tù đâu. Nếu mà quý vị bị lần thứ hai Trong khi cái lần thứ nhất chưa có xong, tức là quý vị vi phạm quản chế. Vi phạm quản chế là có khi quý vị không được về nhà mà phải ngồi ở trong tù đến khi hồ sơ thứ hai xong rồi bị phạt. 2.000 đô la, ngày hôm nay là trên 2.000 đô la một mà cái hồ sơ của quý vị xong. Đó là chỉ là chi phí của tòa thôi. Chưa nói đến tiền đi học, chưa nói đến tiền luật sư, chưa nói đến vấn đề phải cái máy thở ở trong xe. Đó là cái chi phí mà quý vị phải bỏ ra nếu quý vị muốn có được cái việc lái xe. Chưa nói đến cái việc treo bằng của mình ở nha lộ vận. Nha lộ vận và văn phòng, và tòa hình sự, hai cái văn phòng này, hai cái bộ phận này hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Tức là nếu mà chánh án quyết định như thế nào, nó không có liên quan đến cái việc nha lộ vận quyết định như thế nào. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái điều này, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc này, quý vị cần tham khảo với luật sư để luật sư có thể giúp hiểu thêm, và họ sẽ giúp cho quý vị làm cái việc gì đó để mà giảm bớt đi phạt. Đừng quên là cái máy gắn thở ở trong xe quý vị ngày hôm nay, nó là một cái điều kiện mình phải có nếu mình rơi vào tình trạng lái xe. Càng ngày luật pháp càng đưa ra những cái điều kiện, những cái hình phạt khó khăn hơn. Tại sao họ phải làm như vậy? Là tại vì cái sự an toàn của những người sống chung quanh chúng ta được đặt lên trên hết. Nói đến những vấn đề này, chúng ta chưa thể nào hình dung ra được. Ngày hôm qua một cái cuộc đụng xe nó xảy ra, một đứa bé ngồi trong xe đã bị tử vong. Cho đến khi nó xảy ra cho mình thì mình mới ngừng lại. Tôi nói chuyện rất là nhiều người, với rất là nhiều người đã bị những cái hình phạt về uống rượu lái xe. Quý vị biết, chỉ khi nào có một cái tình trạng khủng hoảng xảy ra cho họ, lúc đó họ mới nhận thức ra rằng việc uống rượu lái xe là cái việc họ không nên làm. Nhưng tôi ước gì những cái việc đó nó đừng xảy ra. Nó đã làm cho quý vị thấy cái việc uống rượu lái xe trước khi cả quý vị quyết định uống rượu lái xe nữa kìa, để quý vị ngừng. Và ngày hôm nay cái việc đó nó quá dễ dàng để cho quý vị tránh, quá dễ dàng. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục bị uống rượu lái xe, mà hoặc là chúng ta cứ để cho việc xảy ra trong cái vấn đề giao thông, thì cũng là quý vị sẽ phải xem lại nhé. Rồi chúng ta phải mua một cái bảo hiểm ha. Cái bảo hiểm đó chứng minh rằng là chúng ta đã hội đủ điều kiện với những cái đòi hỏi bởi luật, và họ sẽ bắt chúng ta phải mua 1, 2, 3 năm. Chi phí, những cái chi phí này chúng ta dùng tiền đó để làm những việc cần thiết trong cuộc sống của mình thì hơn. Và chúng ta sẽ bị khấu trừ điểm 2 điểm. Ok, hầu hết những cái việc mà xảy ra trong cái vấn đề lái xe, uống rượu lái xe, nó đều làm cho chúng ta khấu trừ điểm. Và với những cái khấu trừ điểm đó, chúng ta sẽ phải trả một cái số tiền khá cao cho những vấn đề liên quan đến bảo hiểm xe. Ok, và khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà nó có liên quan đến nhân viên chính phủ. Nhân viên chính phủ là ai? Nhân viên chính phủ là cảnh sát công lộ. Nhân viên chính phủ là cảnh sát nội địa, cảnh sát thành phố. Nhân viên chính phủ là cái người làm cho thành phố. Đó là nhân viên chính phủ. Và khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng đó, thưa quý vị, họ có những cái điều luật bảo vệ cho họ. Tức là họ được, tiếng Mỹ nó gọi immunize, tức là họ được nghĩa là che chở bởi những cái điều luật. Tức là nếu mà mình rơi vào cái tình trạng này với một người nhân viên của chính phủ, thì mình phải đưa cái hồ sơ này ra tòa vào lúc nào? Nếu mình làm chậm trễ thì mình sẽ không có được đòi bồi thường. Ok? Và khi mà cái anh này bị tai nạn xe cộ trong một cái cuộc đụng xe giữa một xe hơi và một xe motorcycle. Và anh ấy bị thương, anh ấy phải đi nhà thương, nhưng mà anh ấy hỏi cái người nhân viên công lộ là cái người kia là ai, có bảo hiểm như thế nào, tên như thế nào. Thì người nhân viên công lộ nói là không có lo gì cả, tôi sẽ lấy những tin tức đó và nó sẽ nằm trong bảng báo cáo đó, bảng báo cáo cảnh sát. Và cái người bạn của anh ta cũng nghe được những cái lời nói đó, tại vì người bạn của anh ta lái cái xe motorcycle ở phía đằng sau anh ta và chạy tới để giúp đỡ. Và cái người cảnh sát ở địa phương tới nơi hiện trường cũng nói chuyện với cái người cảnh sát công lộ đó. Nhưng vì lý do gì hay lý do khác, người cảnh sát công lộ đó đã không có cái tên của cái người đụng anh ta ở trên bảng báo cáo đó. Thường thì sau khi chúng ta rơi vào tai nạn xe cộ, chúng ta đi gặp luật sư, chúng ta đi lấy cái bảng báo cáo cảnh sát, ha, nó sẽ có khoảng chừng mười mấy, 20 ngày, khoảng chừng một tháng là nhiều. Ha, mà để mà giữ lại cái trạng thái mà mình có thể thưa cái người nhân viên của chính phủ thì mình phải làm cái việc này 6 tháng. Còn đối với một cái cuộc đụng xe, tai nạn xe cộ bình thường, nếu mình không giải quyết được hồ sơ thì mình có thể giữ lại trạng thái cái hồ sơ này nếu mình nộp cái đơn tố tụng trước 2 năm cho vấn đề thương tích hoặc là trước 3 năm cho vấn đề xe thì mình sẽ giữ lại được và mình vẫn còn có cái cơ hội để mà tiếp tục được bồi thường. Ok, đây là những cái căn bản nhất mà quý vị nhớ nhé. Và khi chúng ta nói đến vấn đề tai nạn xe cộ thì chúng ta vẫn nói về cái bổn phận, cái trách nhiệm vi phạm, cái trách nhiệm, cái lý do tại sao thương tích của quý vị đã bị gây ra bởi cái người mà đi xe bất cẩn ở phía bên kia. Ok, cho nên tất cả những này nó đều áp dụng giống như nhau. Và khi chúng ta nói về vấn đề bất cẩn, điều luật được đặt ra nói rằng là khi chúng ta chạy tới cái bảng đèn đỏ thì chúng ta phải ngừng lại. Chúng ta vượt đèn đỏ, chúng ta gây ra tai nạn thì chúng ta có lỗi. Nhưng mà những cái câu chuyện đụng xe ở giữa ngã tư đường, bên nào cũng nói mình có đèn đỏ hết. Bên nào cũng nói như vậy hết. Bây giờ chúng ta phải đi đến cái lĩnh vực là phải nhìn vào cái bảng đòi hỏi, cái bảng gọi là đèn bật lên lúc nào. Nếu là một cái tai nạn nhẹ, chuyện này khó mà có người muốn đòi hỏi để làm cái việc này lắm. Là vì sao? Là vì nó phí tổn mà tốn thời gian rất là nhiều. Nhưng mà nếu đó là một cái tai nạn trầm trọng, nhất định những cái người mà tái tạo lại cái cuộc đụng xe, họ sẽ làm tất cả những việc này để chứng minh ai là phải, ai là trái. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề tai nạn xe cộ, vấn đề bảo hiểm xe, ta phải biết rằng là những người nhân viên của chính phủ, tức là những người nhân viên của công cộng hoặc là cộng đồng, họ không có trách nhiệm về cái thương tích khi nó xảy ra, hay là họ sẽ không có bị truy tố về vấn đề tư pháp khi mà cái việc làm của họ nó đang trong thời gian họ làm việc cho chính phủ. Ngay cả khi cái hành động của cái người đó nó có ác ý và nó không có một cái lý do nào có thể xảy ra. Trong trường hợp cái người cảnh sát đó, tại sao anh ta không lấy cái bằng lái xe hoặc là cái tin tức của cái người đã bị đụng xe với cái anh mà thưa người cảnh sát công lộ để ra tòa? Tại sao? Có thể là anh ta lấy nhưng mà anh ta làm mất. Mình có bao giờ nghĩ đến những việc ở đâu. Cho nên nếu mà chúng ta có những cái tình trạng, ta cần phải tham khảo với luật sư nhé. Đừng chờ, đừng để đi qua bao nhiêu ngày tháng, 1 năm, 2 năm, lúc đó bắt đầu mới tìm luật sư. Ok. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị có thể tham khảo trong giờ phát thanh hoặc là trong giờ làm việc. Số điện thoại là 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Quý em ở vùng San Jose và những vùng phụ cận, và quý vị đang theo dõi chương trình thì những làn sóng ở nơi quý vị đang ở, ở Portland, ở Seattle, ở Georgia, ở Dallas, ở miền Nam Cali, mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng bình. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và những người sống ở ngoài tiểu bang California, nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề di trú, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Và một lần nữa tôi thành cảm ơn tất cả mọi quý vị đã gọi cho tôi. Mỗi một ngày chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại và rất là những cái câu hỏi rất là hay. Và cái mà tôi muốn nói đến là nếu quý vị có những vấn đề liên quan ở nơi quý vị ở, thí dụ như quý vị có những vấn đề ở vùng Riverside, thì quý vị liên lạc với luật sư ở đó thì nó sẽ dễ dàng hơn cho quý vị và nó sẽ giúp cho quý vị giải quyết vấn đề tốt đẹp hơn ở miền đó. Còn những người ở tiểu bang khác là những điều luật liên quan đến tiểu bang của quý vị thì quý vị liên lạc với luật sư ở nơi tiểu bang quý vị sống để họ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề nhé. Tôi biết nhiều khi quý vị không có được những người luật sư nói tiếng Việt Nam để giúp đỡ cho quý vị, nhưng mà quý vị nhớ rằng là anh em, con cháu quý vị nói được tiếng Mỹ thì sẽ giúp cho quý vị được. Hoặc là người luật sư đó cần có những người phụ tá Việt Nam hoặc là những người thông dịch tiếng Việt Nam để giúp cho họ giải thích để cho quý vị hiểu cái việc gì nó đang xảy ra cho mình ở nơi mình đang sống và những gì đó mình đang đối diện với nhé. Chúc cho tất cả mọi người có những ngày tháng an bình và một ngày hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn luôn có một sức khỏe thật là tốt, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ, Dạ Thanh Radio.